Đây, các vị ra đọc cái này đấy nhé. Phần thực chỉ đây này. Như ta đã biết, pháp có pháp liễu nghĩa và bất liễu nghĩa, có pháp đại thừa và tiểu thừa, có pháp cứu cánh và pháp phương tiện. Đây, học pháp là phải học vậy đó. Vì vậy cho nên là phải quán căn cơ, phải nhìn đối tượng là vậy đó. Coi coi nói cái cứu cánh hay là nói phương tiện, coi coi nên nói đại thừa hay là nói tiểu thừa, coi coi cái người này nên nói liễu nghĩa hay bất liễu nghĩa. Thế thì em thuyết pháp cần phải quán căn cơ nguyên hậu, phải nhìn đối tượng. Hồi tại thế Đức Phật thường vận dụng tứ sắc bàn mỗi khi thuyết pháp. Đấy, thuyết những cái pháp mà bình dân giản dị ai nghe cũng được, nó gọi là thế giới tất đàn. Thuyết pháp như là tứ đế, khổ tập diệt đạo, đó là tứ tất đàn, là vận dụng thế giới tất đàn. Chứ còn mà đối tượng mà lên cao rồi á, tới cái chỗ mà kêu bằng là đệ nhất nghĩa đế đó, là không có tứ đế nữa, vô khổ, vô tập, vô diệt, vô đạo, nghĩa là không có khổ đế. 40 năm trước Phật nói có khổ đế, có tập đế, có diệt đế, có đạo đế. Nhưng mà sự thật tới đây mà hiểu nghĩa rồi là vô khổ, vô tập, vô diệt, vô đạo. Bởi vì cái khổ đó không phải là nó là cái cố định cho ai, bất cứ ai cũng khổ, không phải. Các hàng thân văn la hớn, đất Phật Thích Ca cũng ở trên mặt đất này mà các ngài có khổ nữa đâu. Khổ là vì ta còn chịu thua, lục căn của ta nó còn dính mắc với lục trần. Chứ ta làm chủ lục căn, ta làm chủ lục trần rồi thì không có lý do để sinh ra khổ đấy. Vì vậy mà vô khổ, vô tập, vô diệt, vô đạo. Đấy là cái kinh điển mà cần hiểu nghĩa, để nhất nghĩa đế là vậy. Do vậy mà pháp thật có ngũ thừa, ngài Phú Lô Na thuyết pháp không thấy sai pháp, nhưng sai đối tượng. Đấy, ngài Phú Lô Na thuyết pháp vẫn là pháp của Phật dạy mà, không phải sai. Nhưng mà nó sai là nó sai đối tượng, không quán được căn cơ của người ta. Sai đối tượng rồi nghe không có kết quả, pháp đúng mà nó trở thành sai. Cái chiếc áo trắng khi đã nhúng chàm thì chiếc áo sẽ không còn nhuộm màu đẹp hơn được nữa. Đây, cái nguy hiểm là cái chỗ đó đó. Áo người ta là áo trắng, mình đem mình nhuộm chàm. Chén dĩa người ta là dĩa ngọc, chén vàng mình đem mình đựng những cái thức ăn chiên bẩn thì nó hư đi cái chén dĩa của người ta. Nhuộm tâm hồn người ta bằng màu sắc của tiểu thừa là làm bẩn một tâm hồn trong trắng. Nhớ rằng tiểu thừa không phải là ta hoàn toàn chê đâu nha. Tiểu thừa cũng là Phật nói đấy, nhưng mà các vị nhớ rằng tới cái niết bàn của tiểu thừa là quá thành. Mà mục đích của Phật ra đời là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật đi. Cái kiến nghĩa là đưa ra chúng sanh cùng đến một mục đích là bảo sở, tức là quả vị vô thượng bồ đề và vô thượng niết bàn. Còn nói như vậy là nói, nhưng mà không phải là hoàn toàn chê pháp tiểu thừa để mà khinh miệt là tội lỗi đọa chết đây. Coi chừng. Ở đây là nói câu nặng ha. Người ta bằng một cái màu sắc tiểu thừa thì làm cho bẩn một cái tâm hồn trong trắng. Nói nặng như vậy đó. Mà không có tội. Không có tội là nếu mình biết rằng đây là cái cách đối trị để đưa người ta lên đại đại thừa thì không tội mà là có phước. Còn ngược lại mà che đè, che nhẹp, che với một ác ý kỳ thị là đọa chết thôi. Vấn đề là ở cái chỗ là lấy đi một tí cái bằng sai chi hào ly là thích chi tu du đó, sai một ly là đi một dặm ở chỗ đó. Cầu thần thất quỷ van cô lại cậu, truyền bá cái thứ thức tinh đó lại càng tệ lẩu hơn nhiều, người tiếng gọi đó là mê tín. Dạy cho cái pháp tiểu thừa mà còn bị dày huống nữa là dạy cái pháp mà cầu cô khấn cậu mang sinh đó mà, thì cái đó nó trở thành mê tín rồi. Cái người đệ tử Phật không nên làm. Nếu mà trong đại chúng ai mà còn cầu thần khấn quỷ van cô lại cậu mà tin cái đó là các vị chưa từ được kiến kiến hoạch thì các vị còn chưa được cái quả tu đà hoàng, thì cái quả Phật mà đòi về đất nước Phật thì hoàn toàn không có thôi nha. Người tu có khả năng đi đại lộ, người ta có khả năng đi lại đại lộ, không nên chữ nhỏ hẻm quanh co,
chỉ sai đường làm chậm trễ bước tiến của người đi, của người đi thì ơn không ra ơn mà có thể còn là một cái tội. Cho nên coi chừng làm chậm trễ bước tiến của người ta đấy. Người ta là có hồn giống đại thừa, người ta muốn đi lên vô thượng bồ đề, vô thượng niết bàn, mà mình chỉ cho người ta pháp tiểu thừa, tức là kềm hãm bước tiến của người ta đấy, coi chừng thành ra cái tội đấy. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, thì tất cả chúng sanh đều có cái chủng tánh đại thừa, được hướng dẫn bằng pháp tiểu thừa thì hạt giống đại thừa sẽ phát triển trong ngũ chủng tánh đó. Mà là ta có chủng tánh đại thừa mà triển khai đúng là nó phát triển ngay thôi. Tu mà cầu phước báo là chưa biết cái giáo lý Phật này. Câu này lại chúng để ý đó, nó đụng chạm, nó mít lòng với nhiều người lắm, nhưng mà đã là học kinh điển đại thừa hiểu nghĩa thì phải hiểu câu này. Tu mà cầu phước báo là không được đâu. Như tôi nói với đại chúng nhiều lần đó, tất cả các vị làm tất cả đều lành, tất cả đều phước, độ vô lượng chúng sanh, nhưng mà đừng bao giờ thấy mình độ được chúng sanh nào. Làm vô lượng đều phước đức mà đừng thấy mình làm đều phước đức nào. Như vậy mới là cái người mà học đạo cao siêu và phước đức mới lớn. Vì như vậy là các vị đạt tới cái chỗ cái bằng chức tánh khởi tu và tùy thuận pháp tánh. Cho nên hồi nãy ra cái chương mà xuất thật đó, mà cái người cúng dường cho ông á, là cái người đó là một cái tay mà tay ma nó phá hoại ông đó. Nghĩa là ông đừng có thương người đó, ý đó là ông đừng có thương cái người cúng dường của ông. Ông coi nó là như là ma, nó là một loại ma nó phá hoại ông đó. Đối với tất cả chúng sanh ông phải có quán tâm mới được. Chứ nếu mà ông thương nó là nó thương ông, mà nó thương ông với nó mà thương nhau là coi chân vậy là thương tay đôi là chết đó. Mà cái lòng thương của một người mà là thương á, chúng sanh đó là y ánh sáng gọi xuống nhân, nhân gian không hề lựa chiếu soi cho một người nào thì mới được. Chứ nếu mà ông thương cái người mà cúng dường riêng cho ông là ông sẽ nhướng thôi. Ghê gớm là ở chỗ đó, cái tư tưởng tuyệt vời là ở chỗ đó. Cho nên là cái người mà cúng cho ông là phải đọa, mà ông có lòng thương. Bởi vì ông coi đều tất cả đều như quyển mà, thì cái người cúng của ông cũng như quyển, ông thọ nhận cũng như quyển, người cúng cũng như quyển. Mà được làm được như vậy là cái người thọ nhận đó là chứng tánh khởi tu tùy thuận pháp tánh, mà cái người cúng dường cũng là tùy thuận pháp tánh và chứng tánh khởi. Khởi tu là tự Phật tánh của họ nó bày ra, chứ cần gì ông phải chú với nguyện. Chỗ đó là cái thuật tuyệt vời của đại thừa. Cho nên tu mà cầu phước báo là chưa biết về giáo lý Phật, không có cầu, làm tất cả những phước mà không hề cầu. Được quả A-la-hớn là phước báo ư? Được niết bàn là an lạc là phước báo ư? Thành Phật là được phước báo ư? Nói bậy đi, chưa ai dám biết như vậy, mà tôi dám biết như vậy. Tôi dám biết như vậy có nghĩa là tôi thiếu sát, tôi cần nói một sự thật. Mà sau này người nào có đại thừa chúng tánh là nghe được thì nghe, còn nghe cứ chửi bỏ. Chứ tất cả cái đó đều nói bậy. Đấy, được quả lớn không phải là phước báo, được niết bàn an lạc không phải là phước báo, kể cả được vô thượng bồ đề cũng không phải là phước báo, mà là không trở về cái bản lai diện diện mục của ông và gọi là hồi đầu thị nhãn thôi. Chứ phước báo nào có ai mà cho, ai mà tặng, ai mà ban gì đâu. Cho nên nếu người nào nói cái đó là phước báo là nói bậy, nhất phát xuất chân một, không ai dám cãi chỗ đó. Thử ai dám cãi coi, là sao cãi được? Bởi vì kinh Phật nói là sao cãi được, hoặc là bậc vô thượng bồ đề nói là sao cãi được. Bồ đề niết bàn đây nè, bây giờ tôi giải thích nè. Bồ đề niết bàn là cái tự tánh vốn có của tất cả mọi người ở địa vị thấp. Bồ đề niết bàn không tăng thêm ra, ở địa vị phàm phu bồ đề niết bàn không có giảm bớt. Cho nên kinh Diệu Pháp Liên Hoa mới nói rằng tất cả mọi người là sen, là diệu pháp liên liên hoa, mà tâm của mọi người là sen cả thôi. Chẳng qua là sen của Phật thì nở toàn diện, sen Bồ Tát thì nở 80%, sen A La Hán nở 50%, sen của bậc hạng trời thì nở là 30%, còn sen của phàm phu mà chưa biết gì hết, chưa tu hành gì hết thì là nó còn ở dưới mặt nước, nó còn ở trong cái bùn cái nước nho, nhưng mà vẫn là sen, vẫn là đầy đủ cánh nhị hương. Hạt nghĩa là cái quả ở trong nhân, nghĩa là Phật tánh ở trong mọi con người trần tục sẵn rồi. Đấy, đạo lý như thế thì là sao cãi nổi. Cho nên nó ở không có giảm bớt, tại thánh bất sanh mà tại phàm bất bất giảm. Bồ đề niết bàn, tự tánh thanh tịnh niết bàn, tự tánh thanh tịnh bồ đề, tại thánh bất sanh tại phàm bất giảm. Do đó cho nên đây nè, cái lý luận nè, hãy nước trong thì căn hiện, mà mây đen tan thì trời tánh hiện, thiền não vô minh hết thì Phật tánh hiện ra vậy thôi. Chứ có ai cho, có ai tặng gì đâu. Tất cả quả vị chứng đắc, không ai ban cho bồ đề niết bàn, không cho Phật thưởng. Nói Phật đã báo là nhằm dẫn dụ những người sơ cơ, đó là phương tiện ở trong phương tiện vậy thôi. Đây, cái bài nó hay quá hay đi. Thôi 9 giờ là nghỉ không nói nữa. Hay quá không nên nói nữa. Thầy tôi sợ thế nào cũng không còn thở nổi, cho nên bảo tôi đi mua cái hàng gọi là dưỡng thọ trường sanh, để là thầy có chết thì là nó làm đám cho nó dễ dàng. Hỏi chứ thầy mày làm bài thơ làm sao? Nó nói bài thơ ghê gớm lắm, hay lắm. Nó là mày nhớ mày đọc tao nghe coi. Thằng học trò nó động, nó thầy tôi làm bài thơ là con cóc công an, con cóc nhảy ra, con cóc nhảy ra, con cóc ngồi đó, con cóc ngồi đó, rồi con cóc nó nhảy đi. Thằng cha kia nó mày ơi mày mua giùm tao một cái hàng luôn mày. Hỏi sao bác mua chi nó tao cười rủ quá, tao chắc cũng chết luôn cho nó nổi. Tao nín cười không nổi, mà cười không nổi chắc tao cũng không thở. Mày mua luôn giùm tao cái nữa, tiền đây. Thằng ta giảng nói mà hay quá trời, không sắm nổi, thôi nghỉ. Cái kinh này hay lắm đấy, đọc cho tuyệt kỹ các vị mới thấy cái hay, cái sâu sắc kinh khiếp.